Tối nay quý vị ra sao? Hôm nay có ai muốn chia sẻ cùng đại chúng cái cảnh giới là kinh nghiệm có mấy ngày vừa qua không? Ngày nay có thể chú tâm hơn là ngày hôm qua, ngồi được lâu hơn. Tại vì cái cơ thể quý vị nó được tinh khiết rồi, chỉ còn trừ cái đầu quý vị nó còn bị một tí vấn đề thôi. Chịu đựng là lúc nào ngồi bao lâu thì bụng thì mới đau. Giờ đầu tiên thì không đau, giờ thứ nhì á của ngày á, giờ thứ nhì thì 45 phút mà đau thì mỗi giờ thì càng ngày càng đau càng sớm hơn. Cái đó là chuyện nó tự nhiên, cái khí càng ngày nó càng nạp vào, thành ra nó bởi vậy cái cơn đau nó tới sớm hơn, tại vì cái khí càng ngày nó càng mạnh. Nó hay lắm, sư cô làm gì hay lắm. Tại sao như vậy? Tại vì theo thầy thấy là tại vì sư cô khi mà nghĩ được như vậy là không còn chiến đấu với nó nữa, khi không còn gồng nữa nữa. Khi quý vị không chiến đấu, không có tranh đấu thì quý vị sẽ không bị cơn đau. Ok. Cái cô này có sức nói là cái trí mạnh lắm. Cái trí mạnh dễ sợ, mạnh thiệt, cái trí mạnh thiệt. Hả? Cái quan trọng đó, lúc mình tu đó, không phải vượt qua, mà cái tu là cái cố gắng. Cái lúc cố gắng đó, cái chuyện nó mới xảy ra, tuyệt vời mới xảy ra. Khi vượt qua rồi không có chuyện gì khác mà làm hết đó. Cái đó là cái khéo léo của người thầy. Người thầy là khuyến khích quý vị cứ cố gắng thôi. Còn khi mà vượt qua rồi làm gì bây giờ? Vượt qua rồi kiếm vượt qua cái khác. Hiểu không? Cái đó là cái khéo léo của ông thầy. Chỉ dẫn ta cố gắng thôi, khuyến khích nó cố gắng thôi. Rồi mà cái chuyện nó tốt đẹp nó xảy trong lúc người ta đang cố gắng. Cái giác nó xảy ra khi mà quý vị đang cố gắng, nhưng mà khi quý vị đã thành công rồi, quý vị ngồi muốn có gì hết thì sao mà giác ngộ được. Hiểu không? Quý vị làm xong rồi đi về nhà chứ còn đây làm gì nữa. Nếu quý vị mà vượt qua được cái bức tường đầu tiên rồi thì phải làm gì bây giờ? Hoặc về nhà hoặc ở lại tiếp tục bức tường thứ hai. Nếu quý vị đã làm được rồi thì nó có làm nữa làm cái gì? Cái đó chỉ là chuyện con nít làm thôi, có gì đâu mà có gì hay ho đâu. Đức Phật á chỉ là giác ngộ khi mà đang bị chới với vấn đề. Quý vị nhớ như vậy, không phải là mình thành công, mình cứ cố gắng thôi. Vậy trong cái thiền tông mình á là chỉ nói cái gì làm thôi. Làm như vậy nè là sẽ tới đó. Cứ làm đúng theo lời dạy là sẽ tới đó. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là ngồi mà lâu như vậy thì càng ngày càng ngắn thì càng qua càng khó chịu. Tôi nói cái khó chịu nó không quan trọng. Quan trọng là mình chỉ chịu đựng thôi. Mỗi lần mình chịu đựng như vậy thì cái khí thôi nó càng thốc. Ok. Thốc như vậy thì lần sau mình dễ, mình cứ tiếp tục mình thốc thêm thì mình càng vượt cái bức tường nó càng ngày nó càng dễ. ngày nó càng ngắn. Ok, thì quên Phước muốn nói gì rồi. Có ai muốn nói gì nữa? Routine. Trường hợp cái bà này là nói là khi ngày buổi sáng sáng nay cho ngồi về mấy ngày không có vấn đề hết, bắt đầu sáng nay ngồi mới bắt đầu thấy là cái eo nó đau với là cái chân nó đau, thì tối này thì bây giờ nó bớt đau rồi. Thì nó là tại vì cái bà này bà không ngồi kiết già, bà không ngồi cong chân, bà không muốn xếp chân, nên là cái khí nó thốc, nhưng nó thốc chậm hơn. Quý vị muốn tiến bộ thì cái khí nó phải thốc lên, nó phải mạnh lên. Làm sao cái khí nó mạnh hơn bây giờ? Làm sao cái khí nó mạnh hơn bây giờ? Ta càng ngồi nó càng mạnh. Tại sao nó mạnh hơn? Cái khí mạnh đó, khí lực đó, nó tương ứng với là cái trí lực của cái vị. Có những cái vị thiền sư, thầy dạy thiền, người ta không hiểu được cái vấn đề, thành họ không biết dạy cái vị, không biết huấn luyện cái vị. Cái vị ngồi đó, ok, cái chân nó bắt đầu nó đau. Lúc mà chân nó đau như vậy đó, cái vị có thể nghĩ gì khác được không? Quốc gia đang bị lâm nguy, cái vị có thể nghĩ gì khác quan trọng hơn nữa không? Cái chân nó càng ngày nó càng đau á, thêm thì càng ngày cái vị càng nghĩ, càng chú tâm về cái đau đó nhiều hơn, đúng không? Thành cái đau đó nó khiến cái vị phải chú ý tới cái đau của nó, cái vị không thể nào nghĩ gì khác hết đó. Thường ngày cái tâm quý vị nó chạy tùm lum tà la hết đó, ok. Thường ngày tâm quý vị nó nhảy tung tăng. Khi nó đau như vậy, cái vị chỉ chú tâm được một chuyện thôi là cái đau thôi, đúng không? Còn ngồi càng lâu chỉ cần phải chú tâm tới cái đau thôi, không làm gì được khác hết đó. Thành cái tâm quý vị cái cày nó càng chú tâm ngay lập tức ngay đó đó. Thành có nhiều người mà tu những phương pháp khác đó, người ta tu 20 năm trời, thể dạy những người học trò thường tu 20 năm trời đó, họ không có tiến bộ gì lớn lao hết. Mà khi tới tu theo cái thiền, cái phái thiền luyện minh thiền của mình á, thì họ tiến bộ lẹ, tu muôn vụt cái vài tháng lên, cứ lên lần vài tháng lên lần. Thế sau đó hết phước. Cái trình độ dưới đó nó dễ lắm. Khi cái vị tới mà khoảng chừng tam thiền trở lên, bắt đầu nó khó tiến bộ. Thiệt ra từ sơ thiền cho tới tam thiền có một cái vấn đề nó đáng lý nó xảy ra, mà thường thường đại đa số những cái vị thiền sư không biết làm sao mà giải quyết nó được. Lý do thầy cũng cho nó xảy ra tại vì thầy cũng muốn giải quyết vấn đề, thầy cấm nó không được xảy ra thôi. Xảy ra nó phiền phức, sau này nó dễ giải quyết, còn lúc đầu phiền phức. Nói cái vị khó giải nghĩa cái vị. Thầy chủ trương thầy chỉ dạy khi mà nó giải quyết, dạy khi nó xảy ra mình giải quyết thôi, chứ còn không nói trước. Cái loại là loại cái ma nó tới nó đánh cái vị chịu không nổi đâu. Thành ra có một cái con ma nó tới nó sẽ hành hạ cái vị, nó sẽ đánh cái vị sẽ ngừng, sẽ bị dội cái lập tức. Rất nhiều người ta bị ta thối lui vậy. Thầy đại khái thầy nói với con ma, ta nói là con mà tới thầy sẽ đánh con ngay lập tức, phá học trò thầy sẽ đánh con, thầy cảnh cáo trước rồi, thành nó không tới thôi. Cái vị biết nó ngồi như vậy là nó đang bị đang chữa bệnh cho mình. Nhắc lại cái vị nghe, ngồi thiền mấy ngày đầu như vậy nó rất là tốt. Tại sao như vậy? Tại nó đang chữa bệnh cho cái vị. Cái bệnh đó là mình, nó tới với mình. Cái mỗi ngày cuộc sống cái vị đó là cái vị đang tiêm nhiễm những cái độc tố và những cái bệnh hoạn. Thành ra nó từ từ nó vào trong cơ thể cái vị, nó tù lại, nó hội đồng cái vị. Là nó vào trong, nó nằm trận, nó sẵn nằm phòng trận trong trong đó rồi. Thành nó đợi cái duyên nó tới thôi. Đúng duyên một cái nó phật lên ngầm tức. Thành ra mấy cái ngày đầu đó, cái trong cái thiền thất đó, là cái ngày là cái thời gian mà họ đánh những cái thứ bệnh đó. Cái đó là những cái bệnh mà chúng ta thường ai cũng có hết. Thầy cũng vậy thôi. Cái bệnh thầy nó nặng hơn cái vị thôi. Ok. Nhưng đều nó cũng như vậy, nó cũng trong thường ngày mình sống một ngày như vậy, mình đi làm việc làm lụng như vậy thì tại mình nó vào. Tự động nó vào, nghiệp báo mà nó tới mình nó vào, nó ngồi nó đợi. Đợi nó duyên để nó phát, nó bộc phát. Đó là cuộc sống như vậy thôi. Thế nên cái thiền thất là cái thời gian đầu tiên, mấy ngày đầu tiên là ngày chữa bệnh. Thầy nói cái nói cộc lốc cho quý vị thấy, là vì thường thường mấy cái vị tới thiền thất họ không nói như quý vị vậy đâu, họ không nói đâu. Thành ra mấy cái ngày đầu quý vị sẽ đau đớn. Tại như cái bà này mà ngồi mấy ngày, khi nó mới đủ để mới bắt đầu nó thấy cái vấn đề rồi, nó bắt đầu nó đánh. Hoặc có một cái bà mà bà ho dễ sợ, ok, thì cố gắng giảng mấy năm rồi bà cũng hiểu như thế. Thầy nói khi mà thiền đó mình gọi ho như vậy rất là tốt. Nhưng mà bà không tin, nó nói tội bà không tin, bà nói là ho mà sao mà tốt được thầy. Tại sao tôi biết khi mà ho thiền nó tốt như vậy, ho chốt cho bà ấy. Tại vì thường ngày ấy, lúc mà bà không thiền bà đâu có ho dữ như vậy đâu. Mỗi lần mà mình thiền mà mình ho như vậy là mình đang tống cái độc tố mình nó ra. Hít vô đó thì người đó sẽ bị bệnh. Thường ngày người đó sẽ bệnh. Bà ho đủ chỗ hết, trong phòng cũng ho, trong phần điện và thiền đường cũng ho. Nếu cái vị trong cái chỗ khác cái vị sẽ bị bệnh. Tại cái độc tố bà từ trong người bà nó bốc ra mà, nó thoát ra mà. Vậy cái thiền đường nó phiền phức, cô tưởng nó diễn nó dễ dàng nha. Không có dễ đâu, có nhiều cái thiền phức tạp dễ sợ. Mình cho tới là thiền, mình nói tới chữa bệnh. Rồi cái bệnh tố nó ra, nó ho ra như vậy. Nó hơi thở nó phù phì ra như vậy. Bây giờ làm gì với nó bây giờ? Không bỏ về cái việc bệnh sao cái việc tu được. Nhưng khi lâu lâu thì để nó bệnh. Tại vì cái trong cái bệnh đó cái vị mới học được bài học. Cái Phật thất vừa rồi bình là để cho quý vị thấy cái bài học ở trong đó. Yes sir. Sao cô biết được? Con thấy không? Cái người khoa học gia ta có những cái model người ta nó khác cái thế giới của người xuất gia, nó khác nhiều lắm. Người ta nói bác sĩ nói phải ngủ 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng này nọ. Tôi ngủ vài tiếng đồng hồ tỉnh bơ. Ăn tầm 7 tầm 3 cũng sống tỉnh bơ. Là người hiểu khoa học gia với người dinh dưỡng gia không hiểu gì hết đó. Đối với người xuất gia chúng tôi họ không hiểu gì hết đó. Nói không được thôi. Nhưng nói cái bà nói là chịu khó ngồi chịu đựng đi từ từ cái tạm biệt bà này bệnh lắm, vấn đề nặng rồi đó. Bà đã bệnh 5 năm trời rồi đó. Ok. Bây giờ tới cái giúp mà lúc những cái cơ hội như vậy để cho bà chữa. Bà không chữa thì bà sẽ chết sớm như vậy hết đó. Nghe lời rắn mà chịu. Nói quý vị thấy không? Dạ. Quý vị thấy không? Cái cuộc sống người xuất gia nhưng rồi dậy sớm sớm được sớm mà xong đi làm việc làm đúng cái ngày tới tối luôn, xong đi ngủ xong về sớm lại ngày ngủ có vài tiếng đồng hồ cái ngủ đó. Ăn uống không có dinh dưỡng như người thường đâu mà đâu có bị bệnh hoạn gì đâu. Mấy cái người mà xuất gia này nè, khi họ tới đó hiện vì sức khỏe họ khỏe hơn lúc trước. Nên trước mắt cái vị rõ ràng họ khỏe hơn. Cái vị mà thiền á, cái cơ thể cái vị nó khỏe mạnh ra mà nó ít cần cái dinh dưỡng, ít cần nghỉ, ít cần dinh dưỡng. Cái đó là đâu có gì lạ đâu, trước giờ mấy cái thiền đường đã như vậy rồi, đâu phải riêng gì ở đây đâu. Thực ra thầy quên phức luôn, thầy đang nhắc tính cứ quên nói với cô hỏi là con phải nói với người. Thường thường đối với thầy là thầy rất là thoải mái, tại vì cái vị vào như vậy rồi á thì cứ thoải mái, tại mình có cái quen mà mình lo quen cái đó, có nhiều vậy phải có nhiều cái lạ quá này, có những cái mới lạ quá, thành cái vị như sư cô đang đi phải ăn như thường lệ thôi không sao hết đó. Rồi từ từ khi mà khí nó thốc lên rồi á, tự nhiên mình muốn ăn nữa, tự động. Cái chuyện nó tự nhiên lắm, Thành ra mình ngoài cái phương pháp tu mình nó có phương pháp đàng hoàng, không phải như cái vi tưởng đâu. Tự động mình sẽ không muốn ăn, chứ không phải là mình muốn cũng mình không thèm nữa. Cái cơ thể quý vị nó biết mình cần gì, phải không Pauline? Nhiều khi mình thèm ăn cái này đó, nhiều khi thèm muốn ăn pizza. Nhiều khi mình thèm ăn pizza tại vì cái cơ thể mình nó cần cái chất béo. Hàng khi làm việc mà mệt mỏi thì quý vị mà bắt đầu cầu lên muốn gì thì uống cái chai Coca-Cola hoặc là một lấy cái kẹo ngậm. Tại vì cơ thể mình nó cần cái đường. Tại vì cơ thể mình tự động nó cần gì nó đòi ăn. Thế nên khi ngược lại khi quý vị đang thiền đó mà quý vị đang mà bỗng nhiên mà ăn nhiều quá, cơ thể nó cứng, bụng nó cứng, không muốn nữa. Có người có hỏi có người bỗng nhiên thèm ăn đường, ăn mấy cái đồ béo tầm bậy, chips này nọ. Cái đó sao? Thì nó là ngoại lệ. Quý vị biết là không thể nào nó ngoại lệ, ngay lập tức thấy nó ngoại lệ lắm. Mới ăn xong rồi. Quý vị mới ăn xong bữa, xong rồi 15-20 phút sau bỗng nhiên thèm ăn kẹo, thèm ăn potato chips. Quý vị biết ngay cái chuyện đó, chuyện nó không có thông thường. Quý vị phải nhận ra lúc đó mình đang bị một con quỷ thèm ăn đó. Nó tấn công mình. Cái thiền này nó đau dễ sợ lắm. Không cách nào quý vị né được. Không ai né được hết. Cái đau này là quý vị đau, chịu đau cho tới lúc mà chịu không nổi nữa, mình phải bỏ cuộc. Ok? Trước sau mình sẽ bỏ cuộc. Okay? Thì nhưng để bỏ cuộc xong, mình nghỉ, xong mình tiếp tục luyện tiếp. Đừng có bỏ chùa, đừng chạy ra khỏi chùa. Ok? Thì cái đó cái huấn luyện là ý nghĩa của cái thiền thất là vậy. Quý vị chỉ ngồi chịu trận thôi, không được bỏ cuộc. Ok? Thì như vậy đó, cái là cái chuyện là chuyện làm khó nhất mà quý vị có thể làm được. Và tại sao nữa? Không ai mà thích cái đau hết đó. Mà mình ngồi chịu trận cái đau là một cái chuyện ghê gớm, kinh hoàng. Ok? Mà làm được như vậy, nhìn cái đau mà không sợ, không bỏ chạy, thì không có cái gì mà có thể cản quý vị được hết. Lấy cái súng mà bắn quý vị chết, tức đâu có gì đâu mà sợ đâu. Đâu có đau đớn gì đâu. Ngồi đó mà chịu đựng cái đau đó. Giờ này qua giờ khác, ngày qua cái ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Cái đó mới dễ sợ, cái đó mới là khiếp nhất. Làm được như vậy, không có cái gì trên cái cuộc đời mà quý vị không thể làm được hết. Nếu quý vị không có bỏ cuộc, không có cái gì mà quý vị không làm được hết. Nó đau đến độ quý vị sau này trong tương lai nó đau đến độ quý vị không thể tưởng tượng được, mà quý vị vẫn chịu đựng được rồi, không có gì mà quý vị không còn sợ gì nữa. Thế gian không còn gì mà sợ. Quý vị nghĩ quý vị đau hả? Quý vị chưa biết đau là cái gì đâu. Trở về lại cái ý nghĩa cho thầy nói quý vị nghe. Trở lại, tức nó đau á, thì quý vị nó càng đau, quý vị càng nghĩ tới nó, mà nó càng đau càng lâu, quý vị càng nghĩ lâu tới nó. Cái đó là chú tâm đó. Cái sức chú tâm quý vị nó tăng trưởng ngay lúc đó đó. Không phải nói. Người ta mấy ông thầy khác dạy thiền chỉ nói thôi. Tụ tâm lại. Chú ý lên. Cái đó là nói thôi. Chứ lúc mà người ta học trò nó làm, nó vọng tưởng, nó loạn sang ngầu hết rồi. Người ta chỉ nói thôi. Người ta chỉ nói là phải nên... mà thêm chánh niệm, phải nên chú tâm, phải nên tinh tấn. Điều cái pháp môn này á, là quý vị nó tự động quý vị phải chú tâm, mà càng ngày phải càng chú tâm. Thành quý vị tự động tiến độ, quý vị không bỏ cuộc, quý vị đang tiến bộ. Rồi ông thiền sư tới cho hãng họ là dạy họ thiền cả ngày, thầy nói là vậy cái vị cười nhiều nữa, có tôi mỉm cười, vừa thở một hơi thì cười một cái, rồi xong rồi nói huấn luyện nhiều lắm, thì nói cái vị huấn luyện đó là nói chuyện nói không à, không có làm, nói chứ thích vậy thôi, thầy biết thầy nói như vậy là có nhiều người sẽ phật lòng với thầy, nên nói là buồn thầy thầy chịu thôi, chứ còn đâu có sao đâu, tại vì thầy là con nít, ai mà tin thầy không, thầy đâu có sợ, nói tầm bậy, bây giờ cứ nói tầm bậy chơi nha. Chừng nào mình nổi tiếng bắt đầu mình không dám nói nữa. Cái thiền đó là cái gì biết không, cái gì ngồi đó mà đau quá cái gì bỏ cuộc, là cái gì đang nghe, tự nghe lời mình. Thì quý vị nghe lời như vậy là quý vị đang sửa soạn để mà thất bại. Ok, mình đang tập cái thiền này là mình không nghe lời cái lý trí của mình, cái đó là cái thiền đó, cái thiền cái này đó là mình làm mà mình ngồi đó, mình cái óc mình nó đủ cái lý do để mình bỏ cuộc, phải không Quang Ngân? Đủ hết lý do, mỗi ngày nó thêm một cái lý do mới. Mình không nghe lời, mình nhất định không bỏ cuộc. Cái đó là thiền đó. Nghe em nói gì không? Trời ơi đất hỡi. Nhất định rồi, ổng nhất định rồi, dễ sợ không? Tu cồi quặng cái nó ở nó biết thiền, ở này nọ ngon lành lắm, con biết thiền mà, hèn dễ sợ, mới mất cái chân đã sợ quýu rồi, trời đất ơi, thấy khó dễ sợ không? Cái gì biết không? Các con biết không? Mấy ông tu cả đời thiền đó, vô sơ thiền không, họ vô không nổi nữa luôn. Ông này chân nước chân ráo mới có vài ngày vô được, dễ sợ. Cái gì thấy không? Theo mấy cái ông thầy mà nổi tiếng thiền sư, thiền giả với là này nọ, nó hồi dạy cái gì nhập định được. Còn tới đây cái ông này mà bán tín bán nghi, okay. Thầy nói ngon lành vậy thôi, tại tôi lịch sự thôi, nhưng mà tôi đâu có tin thầy. Bán tín bán nghi ngồi có 3 ngày vô nhập định ngay lập tức. Người ta nó biên cả 100 cuốn sách, có 100.000 đệ tử, mà không ai biết cách nào mình sao mà giúp học trò nhập định hết. Mình giúp nó học định xong nó nhập định xong nó chê, trời đất ơi, thầy đánh cho chết luôn. Cái gì biết vào sơ thiền nó khó chừng nào không? Thiền phải vào sơ thiền. Tốt, không sao. Đau nó đổ hai chân nó biến mất luôn á. Bây giờ chỉ còn 2 cái tay thôi. Lúc mà thầy bắt đầu thiền á, thì đọc đủ loại sách thiền á. Thầy ra nhà sách ngồi thầy đọc. Sau khi đọc hết cái sách đó, thầy mới quyết định, thầy biết là cái thiền này mình phải nhập sơ thiền. Thiền là phải nhập sơ thiền. Cái vị luyện thiền phải nhập sơ thiền. Và vậy tất cả những sách mà thầy đọc không ai chỉ cái phương pháp đấy. Đó, nó nhập sơ thiền đó. Có nhiều cái trạng thái đó. Để lúc đó mình giống như nửa tỉnh nửa mê vậy đó. Cái việc nhập sơ thiền lần đầu tiên quý vị sẽ thấy một cái an lạc, một cái nhẹ nhàng mà quý vị chưa có lúc trước. Thấy được cái an lạc mà cuộc đời mình chưa giờ mình có hết. Mấy cái ông thầy dạy, ông chỉ nói là quý vị tưởng tượng cái sung sướng, quý vị tưởng tượng cái nhẹ nhàng, quý vị tưởng tượng cái gọi là chánh niệm thôi. Họ tưởng tượng thôi, họ dạy quý vị cách tưởng tượng. Còn họ không dạy quý vị cái phương pháp để mình nhập được cái sơ thiền. Cái sơ thiền có quan trọng không? Tại vì cái sơ thiền là mình phải tới mình thấy được cái an lạc lần đầu tiên trong cuộc đời mình chưa bao giờ có. Và cũng như sức mình nó tăng dễ sợ, sức khỏe dễ sợ. Rồi, cái đó là cái mà quý vị thì mà ngồi mà tưởng tượng được. Làm thôi là sẽ tới, ngồi mà đòi là nó không tới được, nó không thấy được. Cái ông này cũng suy nghĩ hoài à, ok. Suy nghĩ như vậy khó mà nhập định lắm. Cái tuyệt vời đó, không có bao nhiêu chỗ trên thế gian này còn dạy cái việc như vậy đâu. Tại trong bây giờ quý vị may mắn lắm, trong tương lai thầy bận rộn, thầy sẽ đi, không có ai trả lời thẳng quý vị những câu hỏi như vậy đâu. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Ngoài thắc mắc thì mình trở lại mình thiền.